Thời buổi này chúng ta quên rằng lo đi làm việc thành quên hy sinh cái thân mạng mình để mình làm ra tiền. Quên là thì ra cái phước báo mình là cuộc sống nó dài và nó khỏe mạnh. Tại vì nếu làm ra tiền cho nhiều thì cuối cùng thì mình cái thân thể mình bệnh hoạn, mình người ta cay có, mình thành cau có, mình thành chán chường thì nó chả gọi là có gì là hay hay ho cả. Rồi cái tiền quý vị có là một cái giống như rút cái phước báo ra hoài vậy đó. Bởi cái vị không có giàu có trừ phi cái vị có nhiều phước. Những người giàu trọc phú như nhà hàng như ông Gates, ông Buffett, người ta giàu, tôi có nhiều tiền như vậy, họ quyết định là họ rút cái tiền ra kiếp này. Cái một trong những cái một cái dùng mà tốt nhất, quý báu nhất của phước báo của quý vị á, là để dùng để mà thành Phật. Nhiều tiền đó mình cũng nhường dựng cho chùa là chuyện tốt, để chưa chắc là chuyện tốt nhất. Lương Võ Đế, ngài bỏ rất nhiều tiền của cải để xây chùa, để tổ chức những cái pháp đàn để giúp người xuất gia, người ta xuất gia thọ giới, rồi giúp họ tu hành. Mà sau khi ngài chết thì ngài đọa vào cái cõi ngạ quỷ. Khi người cừu địch của ông nhốt ông lại trong cái dungeon, xong rồi bỏ đói ông cho ông, khi ông chết đói luôn. Tùy mỗi cái nhân duyên mọi người. Ai thắc mắc gì khác không?
Di liêu đẳng bồ lô mi, tức là bồ rỡ bồ lô mi. Bồ rỡ là Ấn Độ ngữ. 翻译到中文叫智慧，这个智慧，一般人都以为世间人聪明就是智慧，不是的，聪明是世间智，智慧是出世间智，世间智。 好像一般的科学、哲学、声光电话，所有这些的科学的发明出来，这都是叫世间的智慧，而不是出世的智慧。这种智慧是出世的智慧，出世的智慧，什么叫出世？就是成佛的智慧。 这个成佛的智慧也不是一种，有多少种呢？有三种。因为什么？这个般若没有把它翻译过来，因为它有三种的关系。这是啊，在无不凡之中的多含不凡，啊，五种不凡呢是多含不凡，它这个含多的意思。 所以就不翻译它。多的意思就是啊，这个般若有三种，三种般若是什么呢？第一种是。
cái lục độ thứ sáu, cái lục ba la mật là cái ba la mật của Bát Nhã. Bát Nhã là cái trí huệ Bát Nhã, trí huệ Bát Nhã là trí huệ xuất thế. Khi trí huệ Bát Nhã nó được khai mở từ cái định lực, nó tự động. Và cái việc mà tu lục độ, cái việc ngồi đó suy nghĩ chừng bao lâu nữa cái trí huệ Bát Nhã tu mới mở, cái việc không cần phải lo thế nào hết đó. Cái việc chỉ cần khai mở, cần tăng triển, phát triển cái định lực của mình. Chuyện thứ nhì, cái này ít người giảng cái chuyện này cho quý vị hiểu lắm. Cái vị chữ nhì là cái phải cần trồng cái chủng tử, để khi định lực nó đủ rồi thì cái chủng tử nó mới nảy mầm ra. Làm sao cái vị trồng những chủng tử này? Cái đó gọi là cái văn văn Bát Nhã. Nghĩa là sao? Quý vị phải nghe, những cái lời, những cái giáo lý mà chân chính, quý vị phải nghe những cái chánh pháp. Quý vị cần nghe những cái chuyện đó, đọc những cái giáo lý đó. Thì đó là những cái chủng tử nó trong cái tầm thức của quý vị. Họ được khi quý vị làm nghe cái lời dạy, nghe những cái, đọc những cái lời dạy, đọc những cái giáo lý như vậy, thì quý vị đang trồng những cái chủng tử trong cái tầm thức, cái tiềm thức của mình, a la giá thức của mình. Thì khi mà khi quý vị có định lực đủ rồi, thì đồng những cái chủng tử đó nó nảy mầm ra. Bởi nhiên quý vị có một cái sự, có những cái trí huệ mà trước giờ quý vị không có. Cái mà thầy không hiểu tại sao đọc biết bao nhiêu sách sách tổ sư mà các ngài giảng không có rõ ràng chứ quý vị nghe. Thầy nói cách khác là những cái chủng, cái chủng tử bát nhã với quý vị trồng đó, đã trồng đó, nó rất là quan trọng cho cái sự phát triển của trí huệ bát nhã của quý vị. Chẳng hạn như quý vị bỏ họ đi qua theo học cái nhóm ngoại đạo, họ thích khoe khoang, họ khoe họ có thần thông, họ đọc có tha tâm thông, họ đọc được vài tư tưởng của quý vị, rồi có thể đoán được quý vị ăn sáng buổi nay ăn sáng ăn cái gì. Trước thì có mấy ông bạn mà ngoại đạo đó, ông tu theo cái Trương Tâm Phong ấy. Ông ngoại đạo rất là nổi tiếng bên Võ Đang đó. Ông hay tới nhà chơi rồi ông bị diễn, ông bị diễn đủ trò hết đó. Okay, họ thích biểu diễn những cái thuật của họ. Nhưng cái trí huệ thì họ không có. Họ biết cái thuật chứ không có biết cái trí huệ bát nhã. Cái trí huệ bát nhã là cái trí huệ để nó liễu cái khổ của quý vị. Tại quý vị nghĩ lại cho coi, nếu quý vị còn tham cái thần thông là quý vị đang vẫn còn khổ, phải không? Phải không, Quán Ngân? Quán có tham thần thông không, Quán Ngân? Quán thần thông sao mà bằng tiền được? Nhưng nếu còn tham tiền vẫn còn khổ như thế. Thì họ ngoại đạo, tại vì họ không hiểu được cái phương pháp để mà liễu cái khổ chúng ta và luôn luôn đắc lạc, luôn luôn có cái sự sung sướng. Nhóm khác quý vị tới học là một cái bên Nguyên Thủy, bên tiểu thừa của Phật giáo. Họ có cái trí huệ xuất thế, họ cũng có thần thông nữa. Nhưng đối với đại thừa đó, thì cái sự hiểu biết cái trí huệ xuất thế của bên Nguyên Thủy đó không phải là rốt ráo. Họ đã liễu được cái khổ của cái thân, nhưng mà họ vẫn chưa liễu được cái khổ của cái trí của họ, cái tâm của họ. Cái khổ có hai loại, thân và tâm. Bởi vì bên Nguyên Thủy mặc dù họ đã liễu cái khổ của cái thân của họ, họ muốn sống bao lâu cũng được hết á. Họ như vậy, mặc dù sống lâu như vậy nhưng mà họ vẫn còn chưa được cái tự chủ về cái tâm của họ. Chỉ khi mà quý vị có cái trí huệ bát nhã, khi quý vị mở trí huệ bát nhã thì quý vị mới thiệt sự liễu được cái khổ của cái thân và cái tâm. Muốn làm như vậy phải trồng chủng tử, quý vị phải nghe cái chánh pháp. Nói cách khác, một cách trắng trợn, làm nhiều người sẽ phật lòng hơn. Nếu quý vị chỉ ngồi nghe những cái giáo lý bên Nguyên Thủy thôi, thì quý vị không thể nào liễu được cái khổ đó, và quý vị không thể nào mở được cái trí huệ bát nhã. Bởi vậy, mình cái chùa nhỏ nhỏ không gì vậy đó. Nói sự thật không ai muốn nghe hết. Câu hỏi là cái ngày A-la-hán, ngày có thể ngừng lại cái lục thức, là cái tư tưởng quý vị đó. Khi đang suy nghĩ mông lung đó, thì ngày ngã lá không còn cái chuyện đó nữa. Cái tâm quý vị nó đầy vọng tưởng hết đó. Ngồi đây nghe giảng kinh mà nghĩ đông nghĩ tây. Ngồi đây nghe giảng kinh nhưng mà nói trời bây giờ sao mình phải chỉ mà ăn, mình nghe xong mình mà nghe kinh xong rồi mình thưởng mình ghé ngang cái In-N-Out Burger, mua cái french fry mình ăn cho vừa rẻ vừa ngon nữa. quý vị không có tự chủ được. Ngài Tứ Quả La Hán có thể ngừng lại những cái vọng tưởng đó, những cái tư tưởng đó. Ok, muốn nó ngừng ngay lập tức. Nhưng mà ngài không có thể làm ngừng lại những cái hành thức, cái hành uẩn. Vì vậy mặc dù ngài, bởi vậy các ngài vẫn còn có những cái tâm thức nó hoạt động, mà với tới cái trình độ vi tế mà các ngài không có thể tự chủ được. Chỉ có ngài, bởi có các ngài Bồ Tát mới có thiệt sự có khả năng ngừng lại những cái chuyện đó, ngừng lại những cái hành thức. Bởi vì các ngài mới gọi là có trí huệ bát nhã, tại ngài thiệt sự có thể thiệt sự là có trí huệ xuất thế. Cái hành uẩn được đã được giảng qua rõ ràng về trong cái kinh Kim Cang và kinh kinh Tâm Kinh. Quý vị muốn thì nghiên cứu thì đọc cái đó nó rõ hơn một tí. Thì cái hành uẩn là giống như là cái dòng sông ngầm ở dưới sông vậy đó. Nếu cái tư tưởng là giống như những cái sóng trên trên cái dòng sông đó, thì cái hành uẩn là giống như cái dòng nước ngầm ở dưới đó, nó chạy hoài mà quý vị cũng thấy được. Ai thắc mắc gì khác nữa?
Nói rằng là những người Phật tử như là chúng con thì tu để biết thôi, chứ không có thành chánh quả được. Chỉ có những Phật thầy tăng ni ở trong chùa không còn vướng bụi trần thì mới có thể tập trung và để luyện để mà thành chánh quả. Thì bổn phận của Phật tử chúng con đều có thể
thầy nào nói.
Con nghe thầy Thích Ca Nhật Từ.
Ok, Nhật Từ nổi tiếng lắm mà, Nhật Từ là như là đệ tử nghe nói là ông giảng kinh nhiều lắm mà. Việt Nam nhiều người theo phải không? Sẽ chưa không có duyên để nghe cái đủ thời giờ mà nghe cái lời dạy của ngài, của thầy đó. Chứ còn tu thì quý vị sao mà tu nổi, nó khó quá mà sao quý vị tu làm cái gì nữa. Ít nhất như vậy trong chủng tử sau này mình thành người xuất gia có người tới ủng hộ cho mình ha, xong mình tu thành chánh quả ha, cái đó nó có lý hơn. Quý vị nghĩ sao, khi đồng ý là không đồng ý? Nghĩ sao? Mấy người này nghĩ mình quá đặc biệt. Quảng Ngân nghĩ sao? Quảng Ngân, cô Quảng Ngân là đệ tử, đại đệ tử của ngài Thiên Hóa đã từ 30-40 năm rồi, còn lâu năm hơn thầy nữa, phải nể lời cô Quảng Ngân nói. Sao Quảng Ngân nghĩ sao? Tại gia cô chứng quả được không? Này trả lời không nổi ha. Ok, thầy trả lời giùm con. Thôi giùm quả mình mà trả lời nữa, ta cười chứ. Nếu như mà dòng quả mà đời quả của mình á, còn Ngân hả, mà trả lời câu hỏi này không nổi thì không phải là ngài Thiên Hóa, là phí của cuộc đời của ngài rồi. Cái lời dạy như vậy là sai lầm. Tại sao như vậy? Tại sao cái tâm quý vị còn phân biệt dễ sợ như vậy, còn phân biệt giữa người tại gia với người xuất gia? Tại vì họ, cái tâm họ vẫn còn phân biệt. Khi mình nghe giảng kinh phải nghe với biết suy nghĩ. Khi mình nghe những cái lời giảng như vậy, quý vị sẽ không mở được cái chư hệ bát nhã, không thể nào mở được hết, tại những lời dạy đó là sai lầm, những lời dạy đó cũng là phải vất luôn nữa. Cái tâm mà cái người giảng như vậy vẫn còn cái tâm phân biệt. Đức Phật nhìn chúng ta thì có cái bằng khớ đó không? Đức Phật nhìn mọi người chúng ta là Phật sắp thành. Đức Phật đâu nói tôi nhìn quý vị là người tài gia hay người xuất gia đâu. Ngài không có phân biệt gì hết á. Ngài nói tất cả quý vị là Phật vì lai. Thầy có thích không thích cũng ráng mà chịu. Ngay những cái vị người ngoại đạo mà nghe lời thầy giảng xong cười cực hà, nó ở cái ông thầy dốt quá, người đó cũng thành Phật trong tương lai nữa. Tất cả quý vị sẽ thành Phật hết. Tại sao như vậy? Phật ở trong quý vị rồi. Ok. Hay trước sau quý vị cũng thành Phật à? Cái câu hỏi của cô này nó còn chính xác hơn câu hỏi là như vậy, cái đời này, câu hỏi cái được kiếp này phải không? Thành ra thì ông thầy nó giảng như vậy là ý nghĩa thầy cũng nói là cái kiếp này cái việc trễ quá rồi, trật rồi, đi tròn đường trật rồi. Thì chẳng thà đi rửa xe cho thầy, rồi cúng dường cho thầy, lo lắng cho thầy ha. Thì nhất là sau này, kiếp sau quý vị là thành Phật được. Còn kiếp này thành Phật thì để, kiếp này để thầy thành Phật, thì sau kiếp sau quý vị thành thầy tới thầy giúp quý vị thành Phật. Thành thầy đưa cái bản ghi danh cho những người muốn ghi danh làm Phật tử chân chính mà muốn ủng hộ chánh pháp hả, đời này hả? Phải không con ơi? Muốn không? Ok, dạ. Sai chỗ nào? Trật cái chỗ nào? Trật ngay rõ ràng trước mắt cái vị mới nói xong mà vẫn chưa hiểu. Sao mà biết được? Ai biết trước sau được? Hả? Trật chỗ nào? Thứ nhất là phân biệt người. Thứ nhì là phân biệt thời gian. Làm sao quý vị không biết chắc chắn là lúc kiếp trước quý vị đã từng làm đại pháp sư rồi. Kiếp trước quý vị đã từng dạy ổng rồi. Rồi kiếp trước quý vị nói khi mà tại vì con trung thành với thầy quá, thầy nguyện rằng sau này khi mà con thành đại pháp sư thích gì đó thì thầy sẽ tới làm thích thầy làm người tại gia để ủng hộ cho con tu. Vậy con không thiếu thốn cái gì hết đó. Thì thầy hỏi cô, cái người thầy đó với ông pháp sư này, người nào sẽ thành Phật trước? Đồng ý không? Thì còn phân biệt thời gian làm cái gì? Nói rõ ràng cho cái gì nghe hơn. Trong cái lịch sử Phật giáo, đó là nói lý thuyết thôi. Nhưng mà nói có bằng cớ đâu hả? Trong cái lịch sử của Phật giáo người Trung Hoa có rất nhiều người tại gia đã đắc giác ngộ. Ngược lại có rất nhiều người xuất gia bên Trung Quốc á không đắc giác ngộ. Ông cư sĩ Bàn, trong cái dòng thiền tông của Trung Hoa có cư sĩ Bàn phản lý mình. Đó là một cái người cư sĩ mà đã đắc giác ngộ. Ông đi giảng pháp mấy ông thầy chạy dài hết, chịu thua hết. Ông giác ngộ rồi ông làm gì? Ông đi giao ngu khắp tất cả nước Trung Quốc, viếng thăm mấy cái chùa, mấy ông thiền sư. Rồi giảng pháp cho các ngài nghe. Mấy ông sư đó mà nghe mà cư sĩ Bàn mà tới viếng thăm chùa trong ví mà cái tỉnh của mình là bỏ chạy hết, không ai dám ở lại chùa hết. Thiền sư là chạy dài luôn. Nên có bằng cớ rõ ràng là người cư sĩ vẫn giác ngộ, thường nó có chuyện mà cư sĩ không có giác ngộ. Ngay thời buổi này cũng có nhiều người cư sĩ đã đắc giác ngộ mà tu sĩ không đắc giác ngộ. Vì biết có một cái nhìn những cái người mà nổi tiếng, cư sĩ mà nổi tiếng thế giới này một số người đã đắc giác ngộ.
Ngược lại quý vị nhìn là những cái vị mà tu sĩ mà nổi tiếng trong thế gian này đó, họ chưa đắc giác ngộ. Nên ông thầy nói sai lầm, không nên không nghe những cái chuyện nói tầm bậy như vậy, không nghe nghe những cái chuyện đó. Cái Phật pháp là phải tu, chứ phải trồng cái bát nhã chủng tử, khi thấy rồi mới dám nói những cái chuyện như vậy. Khi mà chưa thấy ngồi đọc sách không là chết, nhà toàn là tưởng tượng không. Ân sư thầy nói, ngài tiến hóa ngài nói, một rất ít người thầy mà người ta nói, người ta trắng trợn nói là cái vị không nên giảng pháp, đừng có nói pháp. Chỉ sau khi mình có trí huệ chân chính mới nói pháp, mà chưa có trí huệ chân chính đừng có nói pháp. Cái con phải có trí huệ bát nhã mới hiểu được, mới biết nói là cái gì. Cái đó quý vị đọc sách không có được, đọc sách không có. Tôi nghĩ những vị thầy này ta đọc nghiên cứu sách rất là nhiều, thành ra các ngài họ tưởng là hiểu hết tất cả. Cái bát nhã đó là bất lập văn tự, cái vị tìm hiểu bát nhã từ đọc sách là cái vị chết. Quý vị nghiên cứu sách vở, đi học ra cái bằng để mong hy vọng rằng mở được trí huệ bát nhã, thì quý vị sẽ không bao giờ mở được trí huệ bát nhã hết. Không bao giờ. Người hỏi vậy chứ người xuất gia có nhiều phước báo hơn người cư sĩ, thế đó đâu có đâu. Chưa chắc ạ. Vậy thì thầy nói chưa chắc, tại sao xuất gia với tại gia cũng đều cực khổ với nhau hết. Hỏi tại sao họ xuất gia làm gì, hỏi xuất gia đại đa số những người xuất gia là tại vì họ sống ở ngoài không được, họ phải xuất gia. Nó sự thật là quý vị phải cần rất nhiều phước mới thành người xuất gia được. Không phải đâu phải ai cũng giống nhau đâu. Quý vị cần rất nhiều phước báo mới tu được đại thừa, cho khó lắm. Mà nếu như quý vị có đủ phước rồi, quý đâu cần xuất gia làm gì. Quý vị có thể tu như người tại gia được. Nhiều có một số người ta tu tại gia còn tốt hơn tu ở chùa nữa. Ý thầy nói là quý vị muốn mở cái trí huệ bát nhã không nhất thiết phải đi một con đường. Rất có nhiều đường, có 84,000 pháp môn khác nhau. Ai nói quý vị phải tu làm người, làm tu sĩ làm cái gì đâu. Ví dụ, cứ tới cái chùa mà quý vị tu. Tới đó chưa phải chỗ tốt cho quý vị. Tại vì quý vị trình độ quý vị cao hơn mấy ông thầy đó, tới đó tu làm cái gì? Đấy, mấy ông tu sĩ mà trình độ thấp quý vị, họ cản trở cái tu hành của quý vị, họ không cho quý vị tu đâu. Chỏ miệng nó nên làm cái này, nên làm cái kia nè, đi rửa xe nè, lo làm tiền đi, lo xây chùa đi, lo vãng sanh đi. Trong nó kiếp này mình giác ngộ được mà lo đi vãng sanh làm cái gì? Họ đâu có biết đâu. Tùy cái duyên mọi người, phải nhất thiết là phải người tài gia mới là người xuất gia mới giác ngộ được. Nhưng điều sự thật là như vậy. Điều sự thật là như vậy nè. Nếu quý vị thực sự muốn thành Phật thì quý vị vào cái chùa mà tu dưới một cái vị thiền trí thức á, như dạng như ngài Tiến Hóa, thì cái sự thành công của quý vị nó lớn hơn và nó sớm hơn, thay vì tu ở nhà một mình. Đó là sự thật. Cái khác nhau ở chỗ cái người xuất gia đó, cái pháp người xuất gia là cái pháp Đức Phật chế ra để đặc biệt để giúp quý vị đắc giác ngộ. Có một chuyện đó thôi, đắc giác ngộ thôi, không phải xây chùa, không phải có Phật tử nhiều, không phải nổi danh nổi tiếng, không phải lên YouTube, không phải in kinh in sách nhiều, mà để cái vị đắc giác ngộ. Còn cái người tại gia đó là cái vị sống để mà
sung sướng để mà hưởng thụ, nó khác nhau nhiều lắm. Thành ra bởi vậy hai con đường người xuất gia nó lệ hơn nhiều, mà nó quý hơn nhiều, với điều kiện cái việc có được sự hướng dẫn của quý vị thiền tri thức như ngài Tiên Hóa thì tu hành rất dễ dàng, rất là lệ. Với sự hướng dẫn như ngài Tiên Hóa, tháng là giác ngộ khiếp như vậy. Điểm từ ngài Tiên Hóa một tháng là đắc giác ngộ. Vợ ngân biết chuyện đó không? Một tháng thôi là đắc giác ngộ. Ngài Tiên Hóa giỏi như vậy đó, giỏi không thể tưởng được. Một người tại cư sĩ thôi đó, một tháng đắc giác ngộ. Mình thấy mình mắc cỡ, nghe chuyện mà nó mắc cỡ. Cái độ cái người cư sĩ này á, còn cao hơn để tình độ người tu sĩ đệ tử ngài Tiên Hóa nữa. Để cho thầy kể chuyện cho cái chứng minh cho quý vị biết á, là cứ cái tâm phân biệt cư sĩ với xuất gia là cái đó là không có đúng. Tại thầy biết người ta như vậy rồi, chứ không phải là không phải nói tầm bậy đâu. Người ta chỉ đọc sách thôi, con này thầy nghe người xác nhận rồi. Người này hỏi là có phải ngồi kiết già không? Đương nhiên, quý vị muốn giác ngộ đó, quý vị phải ngồi kiết già. Phải ngồi kiết già em ơi, không ngồi kiết già không giác ngộ được đâu. À, thầy bởi thầy dạy quý vị là ngồi kiết già. Tại thầy muốn quý vị giác ngộ, chứ đừng có nửa chừng xuân, nó không có gì vui đâu. Cái giác ngộ nó tuyệt vời lắm. Bản già không giác ngộ được đâu. Mà bán nhà mấy ông thầy mà quý vị biết mấy ông thầy mà giác ngộ mà ngồi bán già là trình độ giác ngộ thấp. Cái gốc cái pháp mà tôi như vậy đó, pháp này tôi hóa là kinh hoàng lắm, đâu phải là cái chuyện chơi. Yes. Làm thì sẽ biết. Người có những người cư sĩ mà không ngồi những kiết già mà giác ngộ còn cao hơn là cư sĩ tu sĩ mà ngồi kiết già nữa. Còn nói thiền hả? Tôi không thiền đâu. Là có người nghe nói lập tức nói là ở nhà thầy nói là ngồi kiết già làm cái gì? Ông đâu có thiền đâu, ông ngồi kiết già, thế nó ngồi kiết nhà, tại bây giờ kiếp trước nó đã ngồi rồi, kiếp nào đâu cần ngồi nữa đâu. Hiểu không Quang Ngân? Làm một kiếp mà đã ngồi kiết già mà giác ngộ rồi thì kiếp sau đâu cần ngồi làm gì nữa. Ngồi làm cái gì? Mới phải ngồi mới cái giác ngộ. Giác ngộ xong rồi ngồi làm cái gì? Còn phân biệt kiết già bán già gì nữa đâu. Thì trước khi mà kiết giác ngộ phân biệt đừng có lộn xộn. Cứ nói thầy nói vậy thôi, tôi cũng ngồi kiết già bán già, tôi ngồi duỗi chân cũng được nữa. Thì ngồi như vậy thì muốn ngồi thì ngồi sao ngồi, để ngồi trật thì ngồi lâu thì lâu mới giác ngộ thôi. Chắc có cái pháp để giúp cái vị giác ngộ lẹ hơn, mà không chịu tu cứ đòi chế theo pháp mà mình thích thôi. Anh thắc mắc gì khác không? Là nó có cái người nó bắt nhở nó quan trọng lắm.
Văn tự bơ rỡ, tức là 所有一切经典就属于文字般若。 第二呢是观照般若，观照般若就是你用你这个观照的智慧回光返照，反闻文字性啊，能以啊回光返照啊，你眼睛啊本来是往外看的，这回不向外看，你看你里边，这叫啊。 回光返照，返回来呀，照你自己，你能以回光返照，这叫观照般若啊。观就是观察，照就是啊，这个光明啊，普照。那么你以这个观察这种的光明智慧来照破自己呀。 里边的黑暗，就是啊，把自己里边呢照得干净了。 照得非常清净啊，没有那些个污浊邋遢，那些个垃圾。所以呢，这也就是一种观照的智慧。
Cái này nó quan trọng lắm. Quý vị nghe những cái kinh như vậy, quý vị không hiểu được. Nghe kinh phải nhà lưu nhà tới nhiều lần. Tại vì nhà lưu nhà tới từ từ khoảng chừng 100.000 lần nữa, quý vị sẽ hiểu được ý nghĩa của những cái chuyện này. Lần tới cũng có thời giờ này, vì phải nói quý vị cho điện tắt để quý vị thấy cho nó rõ ràng. Cái bát nhã, chứ vậy bát nhã thứ nhì là quán chiếu bát nhã. Đây là một cái phương pháp mà tu. Cái này là phải tu, không thể nào mà đọc sách được. Cái vì những cái vị mà thầy cô, những vị cư sĩ mà nghiên cứu sách vở đó là chỉ mới có văn bát nhã thôi. Cái văn từ bát nhã chỉ là giống như cái gì là một cái đồng ruộng như thôi, đang trồng chủng tử xuống thôi, chừng đó thôi. Không có lợi gì hết. Mới trồng lúa xuống như vậy. Cái vì chưa gái học được. Nhưng phải trồng cái đã. Việc đầu tiên mình phải trồng. Cái vì không thể ngừng được. Nếu sau khi cái vì trồng chủng tử đúng bằng cách đọc chánh pháp, bằng cách nghe những lời giảng về chánh pháp cho những người thầy đàng hoàng. Những người thầy không đàng hoàng không được nghe. Cái đó những chủng tử đó, nó những cái chủng tử mà nó sẽ hầm hư hoại cái mùa màng của mình. Mình không được đọc những cái chuyện đó, mình không được nghe những cái chuyện đó. Bởi ngài Tiên Hoa hồi nãy thầy mới nói đó, ngài Tiên Hoa nói cái vị không nên giảng pháp, vì nếu mà chưa có trí hề chân chính thì không nên giảng pháp, là cái vị giảng pháp như nó rất là tai hại cho những cái người nghe. Người ta tưởng người ta trồng chủng tử, thực ra đang trồng những cái chủng tử mà đó sau này nó sẽ hại cuộc đời người ta. Vì như vậy quý vị, chính cái bản thân quý vị, những người giảng như vậy sẽ bị đọa địa ngục. Nó khiếp như vậy đó. Và quý vị đời đời kiếp kiếp sẽ là bị ngu đần. Đệ tử quý vị sẽ ngu đần, mà chính quý vị sẽ bị ngu đần luôn nữa. Tại một mình chưa đủ. Để biết bao nhiêu đệ tử khác sẽ ngu đần như mình. Thành ra cái tội mình còn nặng gấp mấy lần nữa. Phải không Quảng Ngân? Nghe mà trật chánh pháp là đứng dậy ngoài đi ngay lập tức. Đừng có ngồi đó. Đừng có phí thời giờ của mình. Cái văn từ bát nhã không phải là trí huệ bát nhã. Không phải. Cái vị phải quán chiếu. Nếu mở được cái trí huệ bát nhã loại thứ nhì, quán chiếu hay là tu thiền nó cũng là một thứ thôi. Cái thiền tông á, là một cái phương pháp quán chiếu. Chẳng hạn như bây giờ quý vị học một cái thần chú, không có thần chú thì dạy truyền, khi thì truyền quý vị một cái thần chú, cái đó là quán. Cái đó là quán bát nhã. Cái đó không phải là văn tự bát nhã. Đồng ý không? Không phải là văn tự, mà là quán chiếu bát nhã. Tại khi mà mình truyền được cái pháp như vậy đó, thì quý vị làm theo những lời dạy, thì từ từ quý vị sẽ hiểu cần tiếp tục làm cái gì. Như ngài Tiên Hoa mới giảng xong là nhìn tới lúc mình tụng cái thần chú, mình nhìn đó, đang tụng một cái tư tưởng nó tham ăn khởi lên, cái đó là quán chiếu bát nhã. Cái đó là cái tham lam, là mới ủa, mình đang tụng một cái chuyện linh thiêng, một cái chuyện quý báu hiếm quý nhất mà có thể có trên thế gian này, mà tại sao tư tưởng ô uế nó có thể vào được? Sao có thể có được như vậy? Tâm quý vị sao có thể ô uế như vậy được? Cái tâm quý vị như vậy, quý vị nghĩ nó có thể thành tựu được cái pháp môn mà tuyệt vời này không? Cái đó gọi là quán chiếu đó. Quán chiếu cái gì Quảng Ngân? Tham buồn ngủ. Tham ngủ.
tôi đang ngồi, tôi đang giảng, tôi mới truyền cái ấn xong rồi ngồi nó, ủa sao mà tay nó mỏi dữ vậy? Ôi tay mỏi quá. Mới truyền cái ấn mà xong rồi thầy sao mà cái ấn này tay con nó mỏi, con phải bắt cái bao lâu thầy? Tôi đập cho chết rồi sao mà hỏi nữa, tôi muốn cho chết luôn nữa. Rồi bà con ngân mới truyền cái thần chú nữa. Ô mà ngủ. Cái đó là quán chiếu, hiểu chưa? Tại sao cái tâm mình có thể như vậy được? Cái tâm như vậy chừng nào mình thiền mới xong đấy. Mình phải phổ thẹn. Cái tâm mình đang ngồi thiền mà nó một cái linh thiêng nhất mà Phật giáo Đức Phật truyền cho quý vị qua ông thầy này, mà quý vị tâm nó như vậy sao mà tu nó thành được? Cái căn bản nhất mà không thấy nữa, toàn thấy toàn chuyện là đòi toàn giác ngộ không à. Quán chiếu chỗ đó đó, quán chiếu ngay tại sao cái tâm mình có thể như vậy được. Thầy mới nói cái gì phải đọc cái phần đó lại cho nó kỹ. Ngài giảng rất là cặn kẽ. Như là quý vị đọc quý vị cũng hiểu được. Mình quán chiếu mỗi lần có một vòng tưởng nó khởi lên, mình quán chiếu tại sao mình có thể tham được như vậy, tại sao mình có thể sân được như vậy, tại sao mình có thể si được như vậy. Sao cái gì, sao giận dữ vậy? Tại sao, sao khinh người dữ vậy? Sao ngờ màng dữ vậy? Nghĩ mình giỏi hơn người ta. Những cái tưởng nó chạy lung tung như vậy là quý vị hoàn toàn không có trí huệ. Chắc nó đi. Mình quán cái vô minh của mình. Mình quán cái tham của mình. Nói cái khác cho quý vị nghe. Cái quán chiếu bát nhã này giúp quý vị thấy được cái tham, cái sân và cái si của mình. Mới gọi là quán chiếu. Quý vị thấy được cái tham, quý vị thấy được cái sân, quý vị thấy được cái si của mình. À như vậy quý vị có trí huệ. Nếu quý vị thấy cái tham sân si của thầy không á, thì quý vị hoàn toàn không có trí huệ gì hết. Phải không Quán Ngân? Quán Ngân chuyên môn này. Ông thầy này dở lắm. Cái đó không có trí huệ, Quảng Ngân ơi. Mình ngồi đó để mình nhìn tại sao mình còn tham buồn ngủ như vậy. Mặc dù ông thầy, ông đã tổ chức Phật thất cho mình, thiền thất của mình 6-7 năm trời rồi. Mà tại sao mình vẫn còn tham buồn ngủ như vậy? Tại sao mình ngồi cứ rụt rịch hoài vậy? Cửa quậy như con dòi dòi, như con tròi. Tại sao vậy? Cái đó mới có cái quán chiếu bát nhã. Thì cái hay ở chỗ là nếu mình cứ làm như hòa từ đồng ngày nào đó mình nhớ, mình thấy tại sao như vậy ngay lập tức. Mình chỉ ngồi mình hỏi thôi, tại sao như vậy, tại sao mình giận như vậy, tại sao mình tham mê ngủ như vậy. Nó khó làm tại vì mình nhìn cái mà nó khó chịu dễ sợ lắm. Cái việc phải đủ cái can đảm để nhìn tới cái sơ khuyết của mình, cái lỗi lầm của mình. Tại sao mình có nó láo hoài vậy? Nếu mình là cái người tu để mình tìm cái sự thật về cái của mình, mình nó láo thì sao mình thấy cái sự thật của mình được? Sợ cái gì? Sợ thấy cái sự thật của mình hả? Nếu như vậy không bao giờ mình thấy có trí huệ được hết. Sao nhìn một đờ ra kỳ cục dữ vậy? Coi DVD của thầy nè, là cứ bị chắc chắn sẽ giác ngộ. Tại sao mình cứ tham vui vậy? Tại sao mình tham tiền như vậy? Có gì hay ho đó. Tại sao mình cứ đòi ngủ hoài vậy? Sau cái giảng kinh một cái tắt đèn một cái là ai cũng gặp khu vực. Sau 7 năm trời, cái tim nó nhói, vẫn nhói như thường. Không hiểu. Mình phải dám nhìn cái xấu xa của mình thì mình mới bỏ nó được. Mình phải bỏ nó, tại vì nếu mà không bỏ nó thì mình đem cái tham sân si của mình gieo hết tất cả những người xung quanh của mình, con cái mình, vợ mình, mình đem cái ngạo mạn mình ra truyền nhiễm cho những người khác. Con mình nó cũng ngạo mạn như mình, như tại sao mẹ mình ngạo mạn thì mình thì nó qua đó là chuyện tự nhiên. Thì cái quán chi bát nhã là cái nó phải tới từ từ cái tiệm tu. Điên cái đầu luôn, hỏi không ra. Tại sao thầy hành hạ con gì tội con này? Con có làm gì tới thầy đâu, thầy hành hạ con dữ vậy. Thầy không hành hạ quả gân, hành hạ bệnh hóa làm gì. Mà thầy chắc chắn cái đời này không thể nào hiểu được tại sao hết. Mình chắc chắn mình thua cuộc rồi đó. Thôi không muốn giảng kinh là chán quá rồi. Ai thắc mắc gì khác không? Cái phần nó rất là quan trọng, mà không ai để ý cái phần đó. Cái đó là cái phương pháp luyện thiền, phương pháp tu luyện. Cái vị niệm Phật cũng phải làm như vậy, cái vị thiền cũng phải làm như vậy, cái vị tụng chú cũng phải làm như vậy, cái vị nghiên cứu kinh điển cũng phải làm như vậy. Nó rõ ràng như vậy. Cái vị niệm Phật, cái tư tưởng nó khởi lên. Lúc vì đang tu như vậy mà những tư tưởng ngủ nó khởi lên, nó tại sao mình đòi ngủ? Thì mình hỏi tại sao, cái chỗ nào nó khiến mình đòi ngủ? Ngủ nó hay chỗ nào vậy? Hả? Mình chạy theo nó, mình truy nó tới cái gốc của nó, gạt bỏ nó. Thì quý vị mới có trí huệ được. Mình không còn bị những cái đó nó ảnh hưởng mình nữa. Mới gọi là tu, mới gọi là quán chiếu. Thầy mới nói, mới mô tả một cách rất chi tiết cho quý vị rõ như vậy thôi. Cái chuyện khác quý vị phải cần biết nữa. Nếu quý vị cứ làm như vậy hồi, quý vị tự động nó sẽ nổ khùng nó luôn. Có nhiều người sẽ nói là cái này khó, cứ nhìn tại hoài. Ngài Thiện Hoa tại sao vậy? Chắc chắn là không có, chắc chắn là không có cái trả lời đó. Chắc chắn là đó là quán chiếu. Cái phương pháp là cái gì chỉ nhìn nó thôi, chứ đừng có đòi. Thì ngày nào đó khi mà thầy mặc dù bây giờ chưa biết, nhưng ngày nào đó mà thấy được rồi là mình sẽ nói, mình nói cười khà khà nó. Chắc chắn tôi thành Phật trước khi ông trả thù. Tại sao mình cứ tham ăn đồ pizza? Tại sao vì nấm là sao vậy? Mình hỏi. Cái vị cứ ngồi hỏi tại sao ông thầy ông ác với mình như vậy? Tại vì cái vị khi ông thầy ác á, cái vị giận, cái vị mới tức. Chứ khi mà ông thầy mà ông ác, ông thầy mới hiền, mình tỉnh bơ thì có gì đâu mà giận. Kệ ông nhá, chịu ông làm gì đâu. Mình còn hỏi là tại mình còn chấp trước, mình mới hỏi, còn muốn kể chứ. Nấm không cũng ăn, không có nấm mình cũng ăn. Cheese mình cũng ăn, không có cheese mình cũng ăn, thì có gì đâu mà sợ. Hả? Ngày nay ăn bánh ốp đâm thì có ngon không? Hả? Ngon. Ông thầy đang thiền thất mà tham ăn dễ sợ không? Cái tu nó tuyệt vời cho đó. Cái đâu phải ngồi kiết già mới giác ngộ. Mình có cái sự can đảm mà dám nhìn tới cái chỗ xấu xa của mình. Không? Khi mình thấy được cái xấu xa mình giấu, đúng không? Mình biết mình nó láo. Khi mình biết nguyên nhân mình nó láo rồi, mình giấu nó là mình sẽ tiếp tục nó láo. Tại không ai biết hết đó. Nó dễ như vậy đó. Cái vị gạt những cái chấp trước này. Chị thầy hỏi cái vị một cách rõ ràng. Tại sao lúc ăn pizza mà đòi phải đúng cái loại cheese ra mới ăn? cái đó là thiếu trí huệ. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Tại sao trí huệ có trí huệ là không có chấp trước? Đồng ý không? Pizza mà đồ ăn nó làm tốt á, nó ngon hơn pizza thường chứ. Nghĩa là sao? Cái chấp trước nó khiến quý vị bị phiền não khi mình không có như cái ý muốn mình. Mình không theo ý muốn mình, cái đó là cái khổ, mình bị phiền não. Thành tôi lái chiếc xe Mercedes, lái chiếc xe như vậy là mình đang khổ. Bất cứ chấp trước gì nó cũng là khổ hết. Yes.
Thì coi như là mình cứ nghĩ trong đầu những cái đó là những cái vật phụ, cái mục tiêu của mình là hướng tới chánh quả, thì mình sẽ không, mình sẽ dẹp được cái tham sân si. Thì khi cái thân thể này mất đi thì cái ý chí của mình nó được cái phần tánh của mình đi.
Cái đó là cái lý thuyết mà không có dựa trên cái sự thực hành. Sự thật là như vậy này. Mỗi khi cái vị tu hành, mỗi trình độ khi hành tu hành của cái vị đó, nó có một cái loại tham sân si. Và khi vị giải quyết xong những cái tham sân si của trình độ đó, thì cái vị sẽ tới được cái trình độ thứ nhì. Thì trình độ thứ nhì là gì? Cũng tham, cũng sân, cũng si, nhưng được cái loại khác. Thì trình độ thứ ba, cũng tham, cũng sân, cũng si, nhưng được cái loại khác. Ví dụ, những người không có định, quý vị tham cái gì? Tham ngủ, tham ăn, tham tình dục. Cho nên quý vị thấy không? Một cái trình độ như vậy rất là trắng trợn. Nói quý vị, mỗi cái trình độ nó có cái loại khác nhau. Lúc mà quý vị nhập sơ thiền, không có nghĩa là trong lúc cái sơ thiền, cái định của sơ thiền, cái thiền của sơ thiền đó, quý vị chỉ tạm thời không tham ngủ, không tham ăn, không tham tình dục nữa thôi. Là khi bị xuất một cái là nó trở lại ào ạt. Đâu có dễ vậy. Trời ơi, đủ thứ bệnh từ vô thủy rồi biết bao nhiêu đời kiếp rồi, mình cứ nghĩ là mình tu được có một tuần là nó xong hết, giải quyết xong hết, tất cả mình thành Phật được rồi. Sai nói trắng trợn như vậy không? Thì thầy nói rõ ràng là mỗi cái trình độ tu đó nó rất là chính xác. Không phải nói một cách mơ hồ đâu, nó là con tu như vậy, con sẽ cầm công quả, con bữa nào con thành Phật rồi con đi vãng sanh, đâu có mơ hồ như được. Con muốn vãng sanh có cái những cái điều kiện của vãng sanh. Con muốn tiếp tục từ đây thì rồi bây giờ mà tới cái trình độ tiếp theo đó, thì có những cái điều kiện mới tới mới vượt qua được cái trở ngại đó, mới được tiến bộ. Rồi tới đó rồi, tới trình độ đó rồi phải cần làm những chuyện khác để mới tiến bộ tiếp được nữa. Chứ đâu có mơ hồ được. Đâu nói là con chỉ cần tu, con chỉ đi xây chùa cho thầy là con đắc giác ngộ. Không ai đắc giác ngộ cách đó được hết đó. Đều phải đi từng bước. Tầm là tới đó được. Nó rất là chính xác. Không phải nói nó tầm bậy đó. Mấy thầy đọc sách nói toàn tưởng tượng không. Chứ còn cái này nó là tham sân si. Thì như hồi nãy thầy mới nói, tham sân si của cái sơ thiền là tham ăn, tham ngủ, tham tình dục. Chạm tạm thời mình chặt nó thì mình vào được. Nó dễ như vậy đó, không khó gì khó hết. Sau đó rồi muốn lên nhị thiền là phải làm chuyện khác nữa. Nó rất là rõ ràng, rất là chính xác. Mà cái đó là mình biết một vô ích thôi, tại vì cái quan trọng nhất á, như cái cô Quảng Ngân này. Cô đâu cần biết là mình vô sơ thì cần làm gì, nhị thiền cần làm gì đâu. Cô chỉ làm gì? Cô theo chương trình, cô ngồi đó. Vẹo cái chân ngồi. Là ta đứng dậy, mình đứng dậy. Ta ngủ, mình ngủ. Ta ăn, mình ăn. Trong cái phương pháp huấn luyện như vậy đó, tự động nó sẽ chặt những cái chuyện đó hết. Mình không cần biết. Phải không, Quang Ngân? Biết làm cái gì? Mình chỉ làm thôi. Người nào làm được thì người đó vào được sơ thiền. Người làm được thì vào được nhị thiền. Còn mấy người cứ ngồi nói, tôi biết mà. Nó có biết thôi, nó không biết làm thôi. Nó chỉ biết thôi, nó không biết làm.
Thành cái làm nó quan trọng hơn là cái biết. Hiểu không? Không thể nào cũng phải tưởng tượng mấy cái ống nó là to là bởi vì cái Phật pháp mình là tổ chức mình khóa tu thì có những cái phương pháp tu luyện đó để giúp quý vị vượt qua những cái trở ngại đó. Nguy hiểm lắm, quý vị tu nguy hiểm lắm. Cứ ngồi tưởng tượng đó, theo lý thuyết của tôi biết như vậy, sách vở nói như vậy, tôi biết như vậy, thì cứ tưởng tượng mình hiểu rồi. Thì tôi nói, rõ ràng tôi đâu có tham đâu, tôi nhìn ra một cách dửng dơ, tôi nhìn đồ ăn cách dửng dơ, tôi đâu có tham ngủ nữa đâu. Cái đó chỉ là cái bản ngã mình nó dụ mình thôi, chứ chưa phải thiệt sự xả được đâu. Ok. Thế quan trọng tu là phải tới làm. Tới ngồi đó mà chân nó đau cứ rục rịch. Tuần này có tuần nọ cứ ngồi mà rục rịch như con dòi vậy đó. Ngồi hái nắm đâu là nhúc nhích như hoài này. Sau 7 năm cũng có nhiều con ngồi cũng nhúc nhích nữa. Mặc dù nhúc nhích như vậy, mặc dù ngồi nó khó khăn như vậy, trong những cái lúc đó, có lúc mình sẽ nhập định. Tự động nó vào định, chứ không có suy nghĩ. Cái định đó nó vào mà không suy nghĩ mới vào được, chứ ngồi đó mà suy nghĩ là không vào được. Thành phải làm, chứ phải ngồi tưởng tượng. Lúc cái vị nhập định đó, ông thầy cũng thấy, nó tới rồi, giỏi quá. Không nói gì hết. Chứ còn ngồi tưởng tượng nói tôi biết rồi, tôi đọc sách thì rõ ràng sách nói như vậy, có thầy nói gì hơn đâu. Thầy không nói gì hơn á. Thầy hơn cái vị chỗ thầy biết vào thôi, cái vị không biết vào thôi. Cái quan trọng là phải vào, nhập vào chứ biết là làm cái gì. Biết có lợi gì đâu. Lý với sự nó khác nhau. Biết cái lý chứ có nghĩa làm được. Phật giáo rõ ràng phải tu mới tới được. Bởi vậy, cái pháp ngài Tiên Hoa là một cái kho tàng vô báo, vô giá. Tại sao vậy? Ngài nói rất cặn kẽ những cái phương pháp, những cái cách, đủ mọi cách để mà quý vị làm được. Không có ông thầy nào mà giảng hay như ông này về cái chuyện này. Ông chỉ cái cách mà làm, chỉ cái phương pháp để mà nhập. Nó không ai chỉ rõ ràng như ổng. Đừng có nghĩ tôi đọc sách ngày Tiên Hoa tôi hiểu đâu, không có dễ như vậy đâu. Đọc sách rồi không hiểu nổi đâu, ngồi tu 10 năm 20 năm rồi tự động sẽ hiểu. Ông dạy như vậy nữa, chứ không phải tưởng ông nói hết cho tất cả vị nghe đâu. Phải làm mới hiểu được, không làm không hiểu được đâu. Đọc bao nhiêu cũng vậy thôi. Bây giờ chúng tôi phải tổ chức những cái thiền thất, những cái Phật thất để giúp quý vị làm những chuyện đó, quý vị mới nhập được. Thì mình nói hơi quá lối, 2 tiếng đồng hồ liên tiếp luôn. Ừ. Mà đôi khi nó là như vậy. Điều mình đâu cần biết ma là không ma làm gì, mình chỉ đấu thôi, mình đâu cần biết. Ma là ma, từ trong từ ngoài đều có, đâu cần biết nó trong ngoài chả quan trọng, mình chỉ không nghe lời thôi. Mấy tụi nó lý thuyết nó ma gì đâu. Đâu biết ma, đâu biết ma là ai đâu, mấy ma ở trong ngoài đâu biết đâu, mình đâu có nói đâu. Để cho nó biết, tưởng tượng không, tẩu hỏa nhập ma, nó không hiểu tẩu hỏa ma là cái gì hết, chỉ nói nhau là tẩu hỏa nhập ma thôi, đâu hiểu là cái gì đâu. Đấy, chỉ biết lý thuyết mà không biết làm. Sự thật là cái con tùng chú cũng đánh không được nữa. Thầy thử đó rồi, thầy tùng chú nó đâu có sợ đâu. Võ mình hơn nó, vũ khí mình hơn nó, mà nó không thua.
Chừng nào tới đó con sẽ biết tại sao nó không thua mình đâu. Đừng có tưởng thần chú là hơn đâu. Thần chú là hơn thiệt. Vũ khí mình cao minh hơn nó thiệt. Nhưng mà cũng chưa chắc là nó thua mình đâu. Còn nó giỏi dễ sợ lắm. Tụi bay không hiểu. Nó hỏi chừng nào. Nó giỏi kinh khủng. Phải với khiêm tốn như vậy. Mấy tụi dốt, mấy tụi nghĩ là mình giỏi thôi. Tụi nó giỏi không thể tưởng được. Mình khiếp luôn. Mình phải phục. Nó quá giỏi này. Mình không ra vậy. Mấy đứa nghĩ mình thông minh, học thức này nọ, đồ dốt hết. Nó xoay cho nó xoay xiềng luôn. Mặt phờ luôn, không biết tại sao nó luôn. Nó giỏi đến độ như vậy. Tại vì cóc ngồi dưới đáy giếng nghĩ mình giỏi thôi, gặp mấy tụi đó rồi một cái là mình thấy thôi tha tôi đi, làm ơn là tha tôi đi, đừng tôi chịu không nổi đâu, nó muốn cho chết đó. Cái thủ nhận cái vị có sẽ hơn tất cả những pháp gì tụi nó có, không nghĩa là nó thua mình, nó giỏi dễ sợ lắm, tưởng giỏi không thể tưởng được. Rõ ràng nó thua mình, rõ ràng mà quýnh rồi nó chết đó. Mà nó không thua, nó hay độ như vậy. Thành ra khi bị tới cái đó thì mới biết khiêm tốn là cái gì. Nó quá giỏi này. Những cái đứa mà cóc ngồi dưới đáy giếng mới nghĩ là mình giỏi thôi. Chứ còn gặp mấy tụi nó một lần là thấy là khiếp luôn, phải phục nó. Nó quá giỏi này. Nó đâu có thua Phật đâu. Vì phải nhớ chừng đó thôi. Phật bao nhiêu nó cũng ngang ngửa, không thua bao nhiêu hết. Đó. Nó giỏi độ như vậy đó. Mà cứ nghĩ mình giỏi. Ví dụ súng đạn cái từ Mỹ nó mạnh hơn bất cứ cái quốc gia nào khác. Đâu có nghĩa nó đánh đâu nó thắng đâu, nó cũng thua như thường chứ. Phải biết khiêm tốn. Nó giỏi dễ sợ, nó giỏi không thể tưởng được. Phải biết khiêm tốn. Từ đầu tới cuối phải biết khiêm tốn. Mình không có gì đối với nó, nó coi mình như vậy. Nhưng đó thì mình chạy dài thôi, nó giỏi quá mình chạy thôi, nhưng mà thua nó, nhưng mà đâu phải mấy khi nào mình cũng thắng nổi đâu. Bởi vậy mình là chúng sanh, mà nó là ma. Mình chưa phải thành Phật tại nó giỏi hơn mình. Thì lần này mình thua, lần sau mình đánh lại, đâu có thua, mình đâu có sợ đâu. Mình còn một hơi thở mình quýnh tiếp. Mình chưa chết mình sợ gì? Sợ gì? Cái tu nó có thầy nói rõ cho cô biết là cái tu nó có cái con đường tu nó rõ ràng lắm. Mà cách cô nói là cô vẫn chưa hiểu làm gì hết đó. Cái đó cái mơ hồ đó là chết với nó đó. Là nếu mà tu mà chỉ thấy được chừng đó thôi á, là cô còn quá mơ hồ đó, là cô sẽ không nhập định được nè. Cô sẽ không vãng sanh được nè. Cô sẽ tụng chú sẽ bị rất nhiều vấn đề nè. Cứ mù mờ hoài à. Thành ra cẩn thận. Đã gặp đọc được đại thừa rồi mà để như vậy là uổng lắm. Đừng có theo những chuyện mơ hồ như vậy. Phải nói rõ. Lúc thầy tu thầy rõ ràng, thầy nói bây giờ con mới bắt đầu tu, con không biết gì hết. Thì bước đầu tiên con là xin hỏi đại sư là con nhập được sơ thiền. Thầy đi hỏi tất cả mọi người, thầy hỏi bạch thầy, bạch sư huynh, là sao con nhập được sơ thiền. Đầu tiên hết á, mình phải tới sơ thiền, nó rõ ràng lắm. Xong sau sơ thiền mà tới nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tới hỏi ngay, thầy tới hỏi ngay, tức là bạch thầy, sao con nhập sơ thiền bây giờ? Bỏ 2 năm trời đi kiếm, không ai dạy hết. Đọc sách, ngay ngấu nghiến, không hiểu, không ai dạy. Đều phải biết rõ ràng mục tiêu của mình mới đi, rằng mình đi hướng nào. Chứ đâu có nói một cách mơ hồ, con là con chỉ tới làm công quả cho thầy, rồi con rồi nấu ăn cho thầy, rồi con đi rửa xe cho thầy, rồi thầy cứu con. Chết. Thầy hứa thầy cứu con, như thầy đâu có nghĩa là thầy có cứu con nổi đâu. Thế rõ ràng chứ. Có cần làm gì? Cái Phật giáo mà thường ngày mình phải rõ ràng ha, mình thể nói mơ hồ như vậy được nữa. Mình thể nói là cứ tại gia xuất gia cái viện xứng đáng, cứ tại gia không có quyền đắc được ta tứ quả, tâm bậy đó, có cái chuyện đó đâu, có cái tâm phân biệt kỳ cục vậy. Mà bên ngay bên Nguyên Thủy ta cũng nói như vậy luôn nữa, tại gia không quyền đắc được tứ quả, không có pháp nào như vậy hết, tâm bậy, tại gia đã đắc tứ quả rồi. Còn lệ hơn là xuất gia nữa. Thành ra đứng nghe lời tầm bậy. Cái việc khổ lắm, cái việc không biết khổ chừng nào. Mình nó rõ ràng như mà mình không biết là muốn đi cầu vào sơ thiền thôi, để tôi quay thử mình có làm nổi không đã. Đừng nói chuyện giác ngộ. Tôi muốn xin nhập sơ thiền thôi. Tôi không biết làm sao, cần làm cái gì để nhập sơ thiền. Chỉ hỏi chừng nó không trả lời luôn nữa. Cả một cái kho tàng này nè, không ai trả lời được cho thầy nữa. Con không hỏi rõ ràng, ta không trả lời nữa, như con hỏi mơ hồ, sao mà ai trả lời cho con bây giờ. Mình sẽ đổi. Quý vị có quyền hỏi. Cuộc đời đâu có bao lâu đâu, mà không bỏ thì giờ tu, thì bây giờ chừng nào mới tu bây giờ? Nói mơ hồ không à. Con đừng có lo, niệm Phật sẽ vãng sanh. Nếu niệm Phật mà vãng sanh, tại sao tất cả người ta không vãng sanh, còn ở đây niệm Phật làm cái gì? Trời đất ơi, nói gì mà nghe được. Vãng sanh hơi hoài ngược lại. Bạch thầy vãng sanh chưa? Mình có quyền hỏi, không biết phải nói, ông thầy phải nói là tôi không biết, chứ không có nói mơ hồ được. Không sao đó, con đừng có lo, con sẽ chắc sẽ vãng sanh. Đương nhiên con muốn chắc chắn con vãng sanh, chắc chắn Đức Phật nói là vãng sanh. Thì con muốn vãng sanh kiếp này nè, con muốn giác ngộ kiếp này nè, con muốn vào sơ thiền kiếp này nè, con muốn vào tam thiền kiếp này nè. Đừng có nói chuyện trời trăng với con. Ngủ trong Phật điện. Những cái nhỏ như vậy không, nó gạt quý vị biết bao nhiêu cái tham sân si mà không biết. Mệt quá mà sao mà còn tham, còn sân, còn si được nữa. Nó có cái phương pháp. Làm sẽ tới thôi, tự động nó sẽ tới. Như cái bàn mà ngồi 7 năm trời, thiền thất cũng vào ngồi y. Không biết gì hết. Mà chính ngồi y năm này có năm nọ mà nhập đủ bao nhiêu định ở trong kinh hoàng. Mình cần làm, chúng cần suy nghĩ. Mỗi ngày làm. Ai muốn chia sẻ cùng đại chúng cái ngủ trong Phật điện là sao không? Phạm Phật có cái pháp này. Mình mới có thôi. Chín. Thầy là còn hiền đó, bật máy nó sưởi lên chứ có bị ngủ được. Đáng lý là ngủ không được luôn nữa. Nó lạnh nó ngủ không được luôn nữa. Thì ngủ quá giờ thức dậy ngủ gà ngủ gật cũng vậy thôi, thành thầy cũng làm lơ thôi. Cảm ơn quý vị đã tham dự, dừng lại đây.